Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị khán giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả, từ miền đất đỏ và giá lạnh của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương. Và thưa quý vị, bây giờ là 8 giờ tối giờ miền Trung Hoa Kỳ, nhằm vào tối thứ năm ngày 28 tháng 2 năm 2019. Chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà, sẽ đến với quý vị qua sự thực hiện của Mai Ly Hồng Phúc và nhận định bởi luật sư Đinh Thạch Bích. Mai Ly xin được kính chào luật sư, thưa luật sư.
Xin kính chào quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Kính chào tái ngộ ông Hồng Phúc, kính chào tái ngộ cô Mai Ly, người điều hành chương trình.
Dạ, cảm ơn ông Hồng Phúc.
Xin cảm ơn cô. Dạ thưa, kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi là Hồng Phúc từ Wichita, Kansas, rất là hân hạnh được trở lại với chương trình Chuyện Quê Nhà hôm nay với sự hiện diện của luật sư Đinh Thạch Bích từ Nam California. Xin kính chào luật sư và xin kính chào cô Mai Ly, người điều hợp chương trình.
Dạ vâng, thưa hai vị và thưa quý vị thính giả ở khắp bốn phương, có lẽ trong những ngày qua chúng ta đều gọi là không rảnh đi thôi, chứ rảnh là gọi là dán con mắt vào trong cái màn hình để theo dõi những tình hình, nào là tình hình của Hoa Kỳ, bao nhiêu chuyện đang xảy ra ở thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Nhưng có lẽ cái biến cố quan trọng nhất đó là cái cuộc hội nghị thượng đỉnh của Tổng thống Donald Trump và ông Kim Jong-un, và đặc biệt là đã được diễn ra tại thủ đô của Việt Nam, đó là Hà Nội. Và thưa luật sư và ông Hồng Phúc, cho đến giờ phút này thì có lẽ cả thế giới đều đã biết cái hội nghị thượng đỉnh giữa Mỹ và Triều Tiên họp tại Việt Nam đã kết thúc trong một thất bại cho cả hai bên, vì đã không mang lại một thỏa hiệp nào cho như người ta mong đợi khắp nơi. Thì thưa hai ông, có lẽ hôm nay chúng ta sẽ dành nguyên cả cái chương trình Chuyện Quê Nhà để mổ xẻ về cái cuộc họp thượng đỉnh này, phân tích cái sự thất bại của hội nghị thượng đỉnh. Trước hết thì xin hai ông vui lòng cho nghe sơ lược về những lời tuyên bố công khai từ hai phía về nguyên nhân thất bại của cuộc hội đàm này. Mai Ly xin được mời ông Hồng Phúc, thưa ông.
Xin cảm ơn cô, thưa luật sư và thưa quý vị thính giả. Vâng, cảm ơn cô hôm nay đã cho rộng rãi thời gian để anh em chúng tôi có đủ thời gian trình bày gọi là tạm là cặn kẽ một tí về vấn đề dư luận cho cái cuộc họp thượng đỉnh Mỹ và Triều Tiên vừa qua. Bởi vì thưa nó là một cái tin hết sức nóng sốt và làm sốt cả thế giới, với hơn 3.000 ký giả ở khắp nơi về. Thì đây là một trong những cái cuộc họp tương đối lớn mà cả thế giới cùng đổ dồn con mắt và lỗ tai về cái hướng này để xem ra sao. Thế thì như cô vừa mới nói ra, cái cuộc họp này đã không mang lại kết quả như mong đợi của hai bên và cũng như của cả thế giới. Ai cũng tưởng rằng nó sẽ đẻ ra được một vài cái thỏa thuận nào đó để làm qua cho thế giới đang mong đợi trước một cái tình trạng sâu đậm về vấn đề nguyên tử ở Bắc Triều Tiên. Thì thưa cô, những cái tin tức loan truyền đã thì nhiều lắm. Chúng tôi cũng chỉ xin phép lượm lặt được một số những cái lời tuyên bố có tính cách chính thức để thưa cùng quý vị khán giả. Thì thứ nhất là Tổng thống Donald Trump, ông nói rằng là cái hội nghị thượng đỉnh giữa ông với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un kết thúc ngày 28 tháng 2 mà không có được một thỏa thuận là bị chia rẽ trong vấn đề cái lệnh dỡ bỏ trừng phạt của Hoa Kỳ đối với lại Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng về cơ bản đó, họ muốn chế tài được dỡ bỏ hoàn toàn và chúng tôi thì không thể làm được cái điều đó. Ông Trump nói với các phóng viên trong cái cuộc họp báo của thủ đô Hà Nội diễn ra trong cái cuộc hội đàm, ông nói là họ sẵn sàng, họ đây tức là Triều Tiên, họ sẵn sàng giải đáp phần lớn những khu vực mà chúng tôi muốn, nhưng chúng tôi không thể bỏ hoàn toàn các biện pháp trừng phạt được. Lý do là bởi vì những cái khu vực mà Hoa Kỳ muốn tuyên bố thì được giải tỏa đó, thì đều là những cái khu mà Bắc Hàn không thể ngờ được rằng đó lại là một cái khu mà Hoa Kỳ lại biết rõ hơn về cái nội tình của họ. Thì đây là cái quan điểm của Mỹ. Ở nguyên văn như sau, ông Trump cho hay rằng họ muốn dỡ bỏ trừng phạt nhưng không chịu làm đúng cái lĩnh vực mà chúng tôi mong muốn. Họ sẵn sàng cho chúng tôi một số nơi nhưng lại không phải là cái nơi mà chúng tôi muốn. Ông Trump nói rõ những cái việc mà gỡ bỏ cái khu hạt nhân gọi là John Bayon gì đó thì đã được đề cập ở Hà Nội, nhưng mà như thế chưa đủ, phải nhiều hơn. Nhưng ông ấy muốn trừng phạt để phải đi nhưng ông ấy tức là ông Kim Jong Un lại muốn cái việc Hoa Kỳ phải gỡ bỏ mọi trừng phạt là đi đầu tiên trước đã đó. Và Tổng thống Mỹ cho hay là ông đã nêu ra các cái địa chỉ vũ khí bí mật của Bắc Hàn, gồm cả kế hoạch làm giàu uranium mà chưa từng được các báo chí đăng tải, và phái đoàn của Bắc Triều Tiên. Ông nói rằng họ rất ngạc nhiên và không ngờ rằng chúng tôi đã biết hết cả những cái địa điểm đó. Thì đấy là ý kiến của bên phía Hoa Kỳ. Thế ngược lại thì bên Triều Tiên thì họ đưa ra những cái ý kiến của họ trong cái vấn đề này. Thì chúng tôi xin được tóm lược là Triều Tiên đó cũng bất ngờ tổ chức một cái cuộc họp báo tại khách sạn Melia ở Hà Nội sau khi cái hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai này kết thúc. Và ông Ri Yong Ho là ngoại trưởng Triều Tiên có nói là lập trường của Bình Nhưỡng sẽ không thay đổi cho dù phía Mỹ có muốn có thêm các cuộc đàm thoại trong tương lai. Nghĩa là họ nói rằng lập trường của họ như thế là như thế, đừng mong gì lay chuyển. Và theo ông Ri Yong Ho á, thì Triều Tiên sẽ tìm cách dỡ bỏ lệnh trừng phạt từng phần. Và ông ấy cải chính cái lời mà của Tổng thống Donald Trump nói. Ông ấy không phải chúng tôi đòi hỏi là bỏ tất cả, mà cụ thể là Triều Tiên chỉ muốn được dỡ bỏ 5 nghị quyết đã trừng phạt của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến sinh kế của người dân Bắc Triều Tiên. Ông nói rõ như vậy. Tức là Tổng thống Trump thì ông chỉ nói tổng quát thôi, bỏ cái này, bỏ cái kia hay là bỏ cấm vận, nhưng mà không phải là bỏ tất cả, tức là không đòi một cách quá đáng. Thì ngược lại thì ông Thanh Minh nói rằng tôi chỉ đòi có 5 điều rồi, và trong đó có cái điều quan trọng nhất là vấn đề cấm vận, vấn đề lương thực, sinh kế của những cái người dân của Bắc Triều Tiên. Thì đấy là những cái tin tức mà được loan ra có tính cách là chính thức, official. Và ngoài ra những tin đồn này kia thì nhiều lắm, là mỗi người luận một bàn theo một cách, rồi các phóng viên báo chí thì họ cũng suy nghĩ một cách hiểu ngầm để diễn giải ra những cái vấn đề mà cuộc họp này không thành công. Thì chúng tôi sẽ lần lượt đi từng chi tiết vào những câu hỏi sau của cô. Và bây giờ thì xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ vâng, không biết là luật theo phía bên luật sư thì luật sư ghi nhận được những tin tức gì thưa luật sư?
Vâng, thì những cái tin tức mà ông Hồng Phúc vừa mới đưa ra là tôi rất là hoan nghênh, là bởi vì tôi không coi cái việc mà ông Trump với ông Uông gặp nhau ở Hà Nội mà không đi đến một cái thông cáo chung nào cho biết kết quả, tôi không coi cái đó là một thất bại. Là bởi vì người ta điều định với nhau chưa tới, và sau khi mà ông Trump ông ấy bỏ không thảo luận tiếp nữa, ông nói rõ là thì là không thỏa mãn. Tại sao không thỏa mãn? Là bởi vì cái lời hứa là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên của Kim Jong Un là một lời hứa tầm quát, và bên phía Mỹ thì đòi hỏi rằng là cái việc phi hạt nhân hóa phải kiểm chứng được. Và trong suốt một thời gian sau khi họ gặp nhau ở Singapore năm ngoái và suốt một năm đó thì các phái đoàn cấp dưới đã làm việc với nhau, và Mỹ đã đòi hỏi là phải cho khám xét những cái nơi bí mật mà còn giấu nguyên tử, giấu cái thứ mà anh ấy không chịu đưa ra. Và tôi có một cái thông tin nữa tôi muốn bổ túc, Và trước khi đi đến cái cuộc hội nghị này với ông Trump, thì anh Kim Jong-un anh ấy đã thanh trừng nội bộ của anh, tất cả những cái nhân viên là đi theo anh và thương lượng với ông Trump hồi năm ngoái ở Singapore bị loại trừ hết. Tại sao? Là tại vì trong khi làm việc với các phái đoàn cấp dưới trong suốt một năm nay về cái vấn đề là kiểm chứng được, thì những anh cấp dưới đó đã tiết lộ những cái thông tin chứng tỏ rằng là anh còn giấu, cho nên đây tất cả các anh đã bị thanh trừng hết trơn. Và anh Kim Jong-un đi qua cái hội nghị này với cái mưu đồ rằng thì là có thể lừa bịp được Mỹ, rằng thì hứa như vậy thì hứa, nhưng mà bây giờ tôi đã không thử hỏa tiễn nữa rồi, tôi đã sập một cái lò hạt chế tạo hạt nhân rồi, thì bây giờ ông có nói cái gì nữa, bây giờ ông hãy bỏ hết cấm vận đi thì tôi mới cho ông xem bên kia. Tức là gì? Tức là anh làm y như là mười mấy năm về trước là bị bắt như thế cũng đã bị là bãi bảo tờ vũ khí hạt nhân rồi, mà lúc đó là anh Trung Cộng là anh làm trung gian anh là cái đó, và lúc đó cũng đã có cái ủy ban 666 nước y hệt như là Iran, mà năm 2015 bên Iran đã đạt được cái thỏa thuận là bãi bỏ cấm vận để cho nó cho khám xét một số. Nhưng mà sau khi bãi bỏ cấm vận rồi thì nó lại tiếp tục, nó ngấm ngầm, nó tiếp tục mà cái thỏa thuận phi hạt nhân hóa Iran, ông Donald Trump đã lên án rằng thì 6 nước đã thỏa thuận cái đó là một cái sơ hở rất lớn, và bãi bỏ cấm vận cho nó về, và bây giờ nó vẫn trở thành một cái nước là bảo trợ khủng bố ở cái vùng Trung Đông và Bắc Phi và phố Ả Rập. Thì đối với Iran đã kiểm soát được hạt nhân nó rồi, mà ông Trump nó còn cho coi là đầy sơ hở, thì huống chi là anh Bắc Triều Tiên để không cho người ta khám xét gì cả. Ở bên Iran thì là quốc tế đã kiểm soát được cái uranium của anh ấy, và kiểm soát được cả những cái thanh uranium mà chưa có chuyển hóa thành ra vũ khí ấy. Mà ông Trump ông còn coi là đầy sơ hở, thì huống chi là như là anh Bắc Triều Tiên này. Vì thế cho nên là ông không đi đến một cái thông cáo chung nào với anh của không phải là một cái thất bại, mà tôi coi rằng thì là ông không bằng lòng với cái việc mà lấp liếm liếm của anh Bắc Triều Tiên, mà anh Bắc Triều Tiên có lẽ là anh lấp liếm liếm như thế là do anh tàu ý suối thôi. Đấy là ý kiến của tôi, không biết ông Hùng Vũ nghĩ sao ạ?
Dạ vâng, tức là tôi thì cái vấn đề này ông Trump phải nhận là ông có một cái thái độ cứng rắn rõ rệt với lại đối phương. Ông không có mập mờ hay là mềm dẻo như người trước. Người ta có người cho rằng đây là một trong những cái sách lược mới của ông Trump, là khi ông lên cầm quyền thì ông khuấy động cả thế giới lên. Tức là không phải chỉ riêng trong cái lĩnh vực hạt nhân của Bắc Hàn mà thôi, mà ngay cả trong những hiệp ước thương mại mà các chính phủ tiền nhiệm trước đây của Hoa Kỳ đã ký kết với ngoại quốc đều được lục ra và soát lại, xem những điểm sơ hở nào, yếu kém nào, ông đều yêu cầu và bắt buộc phải thỏa thuận. Từ những khối NATO cho tới Canada qua hiệp ước NAFTA và cho đến những cái hiệp ước với lại Nam Hàn cũng như Nhật Bản, ông đều dở ra và soát xét lại để mà củng cố lại cái guồng máy cai trị của nước Mỹ theo một cái đường lối mới do ông ấy chọn lựa. Thì thưa đúng như luật sư nói là ông ấy không có thể để những anh nào mà cứ kê là lợi dụng vào cái sự mềm dẻo của những cái chính phủ trước. Chính phủ trước họ cho đi một con đường nó không giống như ông Trump, ông cứng rắn hơn. Còn đằng trước thì họ lại cứ vừa đánh lại họ vừa đỡ lại vừa buông. Thành thử ra cái chính sách đó ông Trump cho rằng không có thành công, mà làm cho kẻ thù nó lờn mặt nữa, và đồng thời lại gây thiệt hại cho quốc gia. Thành ra thưa, cái kỳ này là một trong những cái kỳ mà chứng tỏ rất ư là cứng rắn trong vấn đề hạt nhân đối với Bắc Hàn. sau đây chúng ta có thể tiếp tục trong cuộc thảo luận này, chúng tôi sẽ trình bày một vài khía cạnh khác là cái sự cứng rắn về hạt nhân với Nam Hàn là như thế nào. Dạ, xin được trở lại với cô Mali và luật sư.
Dạ vâng, xin được cảm ơn hai vị. Thưa luật sư và ông Hoàng Phúc, nói đến cái cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Bắc Triều Tiên thì người ta không thể bỏ qua cái vai trò của Trung Cộng như hai ông vừa mới trình bày. Thì thưa hai ông, Trung Cộng đóng vai trò gì trong cái cuộc họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Triều Tiên lần thứ hai này? Và cái sự thất bại của cuộc họp này phải chăng nó có sự thọc gậy bánh xe của phía bên Trung Cộng hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô. Thưa quý vị khán giả và thưa luật sư cũng như cô Mai Ly, cái chuyện mà hỏi rằng có sự thọc gậy bánh xe của Trung Cộng trực tiếp vào trong vấn đề này không? Thì chúng tôi chắc chắn là phải nói là có chứ không thể là không được. Thế nhưng mà nó không phải là cái chuyện mà thọc gậy bánh xe ngang xương. Nó có thể là cả một cái chiến lược. Bởi vì trước khi ông Trump mà đi dự cái hội nghị nào đối với Hoa Kỳ, kể cả từ lần đi Singapore cho đến lần này đó, ông đều phải ghé Bắc Kinh. Mà trong cái lần này ông ghé Bắc Kinh tới 2-3 lần để mà thể nghĩ của quan thầy. Thế thì trong cái lúc mà trả lời báo chí trên đường trở về nước đó, thì ông Trump ông có nói rằng có một cái điều ông lại bênh cho Bắc Triều Tiên thì chúng tôi lấy lại. Ông ấy khẳng định rằng là họ không nhận lệnh từ bất cứ ai. Đây là một câu hỏi cho rất nhiều báo chí ở các giới truyền thông của ngoại quốc. Người ta cho rằng ông ấy vẫn còn luyến tiếc hay là ông vẫn còn tạo một cái cơ hội để gặp lại Bắc Triều Tiên trong những lần thương thảo tới nữa, có thể là có lần thứ ba. Cho nên ông luôn luôn bênh đỡ cho ông Kim Jong Un nhiều lắm. Trong những lần mà trả lời báo chí vừa rồi, ông Kim Jong Un nói nhiều điều, ông Trump cũng đưa tay ra, đưa miệng ra để mà đỡ dùm cho ông Un. Anh chỉ là chúng tôi nghĩ rằng đây là một trong những cái chiến lược của ông ấy ra. Thì ông cũng nói, nhưng Tổng thống đó, thì cũng tái khẳng định rằng cái vai trò rất lớn của Trung Quốc đối với cái sự tồn tại của Bắc Triều Tiên. Tổng thống Trump cho rằng là 93% hàng hóa nhập khẩu từ bên ngoài vào Bắc Triều Tiên đều phải đi qua Trung Quốc. Rõ ràng là cái yết hầu mà Trung Quốc đang nắm của Triều Tiên. Thành ra không thể nào mà nói được cái vai trò của Trung Quốc họ có thể nhẹ nhàng đối với lại Bắc Triều Tiên hay trong những cái bàn thảo hay cái sách lược của Bắc Triều Tiên được. Bởi vì từ hậu trường nhé, người ta nói rằng hình Bắc Triều Tiên á có lẽ chỉ còn một cái nơi duy nhất để mà họ có thể dùng sự tâm sự về những cái điểm yếu kém của mình là Trung Cộng. Ngoài ra họ không thể nào mà có thể tiết lộ cho bất cứ người ai cả. Một trong những cái người lãnh đạo mà một nhân vật tên là bà Yun Su, bà này cái tên này nghe có vẻ gốc Hàn nhưng mà lại đang làm việc tại trung tâm quốc tế kêu là Stimson Center ở Washington DC cho Hoa Kỳ. Bà đã ví Bắc Kinh như là một ông tài xế của lái cái cỗ xe đàm phán của Bắc Triều Tiên và Hoa Kỳ, nhưng mà họ lại ngồi ở ghế sau. Tại sao lại ngồi ở ghế sau? Họ ngồi ở ghế sau, họ giữ một cái vai trò rất kín đáo và để rượt rê. Và người ông họ biết rằng anh Kim Jong Un không thể nào đi đâu khác hơn được cả. Thành ra cái việc lãnh đạo Bắc Triều Tiên mà cứ liên tục sang Trung Quốc tham vấn cái này cái kia thì đó là cái chuyện nó đã cho người ta thấy cái sự liên kết của hai quốc gia này. Nhưng mà người ta phải biết rằng Bắc Hàn không có cách gì để thay đổi cái vị trí của Trung Quốc đối với sự sinh tồn của quốc gia Bắc Hàn được cả. Bởi vì Trung Quốc làm cho người thúc đẩy những cái cuộc hay là dàn xếp những cái cuộc hội họp giữa Mỹ với lại Trung Cộng với lại Bắc Triều Tiên, nhưng mà dưới cái chính sách của họ làm thật nhớ Bình Nhưỡng chỉ có thổ lộ những cái điểm yếu của mình với quan thầy của mình là Trung Quốc và rồi nghe quan thầy chỉ đạo và bắt buộc thì phải tuân theo, bởi vì anh Kim Jong Un này thật sự là còn là trẻ người non dạ coi vậy chứ chưa đủ bản lãnh để lãnh đạo độc tài một cái quốc gia dù chỉ còn có 25 triệu dân thôi. Đấy là cái vai trò của Trung Cộng trong cái kỳ họp lần thứ hai này, thưa cô và thưa luật sư.
Dạ, không biết luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, thì cái việc mà cái vai trò của Trung Cộng trong cái ván cờ này thì tôi đã nói từ lâu rồi. Thực ra là cái việc mà phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên không phải là ông Donald Trump chỉ đối phó với Bắc Triều Tiên mà thôi. Đấy là ông đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới. Mà cái tiêu điểm, cái cốt yếu là đánh anh Trung Cộng và anh đánh anh Nga Xô là cộng sản quỷ nhập tràng. Và đánh cái đuôi của nó là bọn Iran là chủ nghĩa xã hội Hồi giáo khủng bố. Nhìn vào cái chiến lược toàn cầu như của ông Donald Trump như thế thì thấy rằng thì là cái việc mà đánh phi hạt nhân hóa Bắc Triều Tiên chỉ là một phần của cái chiến lược đối phó với cộng sản toàn thế giới. Thì dĩ nhiên là anh Trung Cộng có vai trò trong cái nước cờ này. Mà cái vai trò của anh Trung Cộng trong cái nước cờ này nó như thế nào? Là anh Trung Cộng đang bị ông Trump ông dồn vào cái chiến tranh thương mại. Mà anh cầu đầu hàng chiến tranh thương mại rồi. Mà đầu hàng một cách cái là liên lẹo. Anh mua, anh cân bằng cái bầu giờ cán cân nội dịch là anh mua đậu nành, anh mua cái này của Mỹ, anh mua cái này để cân bằng cái đó. Nhưng mà cái vấn đề là ăn cắp sản phẩm trí tuệ và vấn đề là bắt những cái công ty của Mỹ mà đầu tư vào về bên giàu phải trao rồi cái và cái vấn đề là chiến tranh gián điệp, chiến tranh tin tặc, chiến tranh là xâm thực thầm lặng quanh cầu đối với các nước tự do dân chủ là vẫn còn đó. Và anh chào anh mượn cái cớ rằng thì là ông Trump cần thuyết phục anh Bắc Triều Tiên là phi hạt nhân hóa một cái cảnh trực, anh nhảy vào, anh chia vào. Và cái mưu đồ của cái phe cộng sản từ Bắc Triều Tiên cho đến Trung Cộng nó lộ rõ ràng là anh ổn, anh có thể đi tàu bay từ Bình Nhưỡng sang Hà Nội một cách dễ dàng. Tại sao anh lại phải đi tàu hỏa mà mấy nghìn cây số mà ba ngày ba đêm đi qua đến tàu để cho anh tàu có vai trò trong cái này, vai trò anh muốn anh có cái vai trò trong cái này để anh giải tỏa cái áp lực chiến tranh thương mại của Mỹ ở Bắc ở trên toàn thế giới đấy, và anh giải tỏa cái việc mà nước Mỹ đang dí anh tàu về vấn đề mà anh bành trướng chủ quyền và giờ Biển Đông này kia. Anh tàu anh mượn cái chuyện này để anh, và quả nhiên là trong khi mà anh tàu anh chia vào cái chuyện này thì ông Trâm tương kế tiểu kế, ông đền hoãn cái chiến tranh thương mại và ông mở lời là thì là thời hạn 90 ngày sắp hết rồi, nhưng mà có thể là gia hạn để cho xem cái kết quả của cái là thế nào. Và kết quả như thế này là không được như là ông muốn, thì dĩ nhiên là anh Tàu và anh Việt Cộng cũng thế, anh Việt Cộng cũng lợi dụng cái lúc này anh vận động được thầu đăng cai cái cuộc hội hội này. Và trong khi đó thì anh cúng cụ cho Mỹ là mua 10 cái tàu bay, 20 cái tàu bay vô ích này kia các thứ. Và dứa đây cái kia thôi, để xem anh có tiền để mua không. Và có thể là hy vọng là Mỹ thỏa mãn cái cúng cụ của anh thì sẽ cho anh thương mua thứ kiểu này. Đây là tất cả những cái mưu đồ của mình, gian lận của cái mấy anh cộng sản chứ xuất phát từ bên Bắc Triều Tiên cho đến bên Trung Cộng cho đến bên Việt Cộng, không lừa được ông Donald Trump trong cái chuyện này. Tôi thấy cái kết quả này tôi rất lấy làm thú vị, là bởi vì tất cả những cái gian lận của bọn cộng sản sống sót từ Bắc Triều Tiên cho đến Trung Cộng cho đến Việt Cộng là không thể lừa bịp được ông vua lừa bịp ông Donald Trump. Vâng, tôi chỉ đẹp thêm ông cũng thấy ý kiến của tôi, thấy nghe có được không ạ?
Cảm ơn luật sư, chắc chắn là phải được. Chúng tôi cũng muốn bổ túc thêm với luật sư ở vấn đề này. Là bởi vì hôm nay chúng tôi bỏ cho tôi correct trở lại cái con số mà luật sư vừa nói, là họ hãng JetBlue của Việt Cộng là mua tới 100 chiếc Boeing chứ không phải là 10 chiếc. Và hãng Bamboo cũng của Việt Cộng nó mua 20 chiếc, tổng cộng số tiền lên tới 21 tỷ đô la. Thì đây cũng là cái món quà, cái là cúng cụ cho Mỹ. Và đối với ông Trump thì không gì hơn cả, qua đó mà lượm tiền để đem về nước thì đó là cái nghề của ông á, không đi đâu là ông quên cái vụ đó cả. Đến đâu được ông cũng phải đòi bằng cách của ông lại. Thì đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai, chứ luật sư phải nhận rằng là cái anh Việt Cộng bây giờ đó, thì anh trông cậy vào Mỹ nhiều lắm. Nhưng mà không biết anh có thoát nổi Trung hay không. Anh cứ cố đi dây giữa Trung với lại Cộng, với lại Mỹ, với Tây Phương. Mà chúng tôi nghĩ rằng Trung Cộng nó có một cái lợi thế là một cái quốc gia lớn gấp bao nhiêu lần thì chúng ta biết cả rồi, từ nhân số cho tới dân số cho tới diện tích đất, địa lý đất đai. Và thành thử nó luôn luôn nó kẹp chặt cổ cái anh Việt Cộng. Mà anh Việt Cộng thì cũng muốn thoát lắm để mà đi dây được hay là ghé được vào bên với Tây Phương thì có lợi nhiều lắm. Chỉ mong rằng ông Trump lần sau đưa ra cái bàn tay cho nó nắm, cho Việt Cộng nó nắm, thì có nhiều cơ hội để chúng ta thay đổi cái chế độ ở trong đất nước. Thì đấy là cái hy vọng mà cá nhân chúng tôi suy nghĩ như vậy, không biết rằng có ai đồng thuận hay không. Nhưng có thể là còn nhiều khuyết điểm lắm. Xin được trở lại với cô với chị với luật sư.
Dạ vâng, thưa hai vị, nói qua nói lại thì như vậy, cái cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai này thì ai được, ai thua? Xin quý vị cho biết ý kiến, xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, thì cô bây giờ nói ai được, ai thua thì nhiều cái nó cụ thể và nhiều cái nó trừu tượng. Ví dụ như cái được đầu tiên là ông Hoa Kỳ ông được 21 tỷ đô la cho một cái món hàng cho Boeing như vậy, thì chúng tôi thấy đó là một cái chiến thắng, như là bất chiến tự nhiên thành. Nghĩa là anh Việt Nam được tổ chức được thì mừng lắm. Dạ. Vì sao? Vì được cả thế giới chú ý đến mình là một cái quốc gia đang là một nước độc tài, nhỏ bé, bị Trung Cộng nó đè nén không ai biết tới. Bây giờ bỗng dưng trở thành đóng một vai trò hòa giải quốc tế. Có đất đai, có cơ sở, bởi các quốc gia, nhất là cơ quan truyền thông thế giới cùng đổ xô về đây, thì các anh sung sướng lắm. Cách đặc biệt hơn nữa, thưa quý vị, trên Google nói 164 triệu lần người ta vào coi cái cuộc họp này và tin tức liên quan đến cuộc họp này. Thì thưa quý vị, đấy là một cái thèm thuồng, một cái khát vọng của những cái người có mặt tại cái cuộc họp ở tại Việt Nam lần này. Thì dĩ nhiên đó là một cái nỗi mừng. Được, phải được cái gì? Thì thưa chúng ta, nhất là anh Kim Jong Un, phải nhìn rằng anh ta là một tên đồ tể, một cái ngồi mà từ xưa đến nay không ai chẳng ngồi chung và chú ý để mà thảo luận với anh ta. Bởi vì anh ta có những cái sự đàn áp nhân quyền, giết cả những người thân chỉ vì quyền lợi quốc gia. Ở trong nước Bắc Triều Tiên bây giờ chúng ta không thể nào ngờ được, nó có những cái điều luật mà nó quái đản lắm. Thí dụ thanh niên thì được để có 28 kiểu tóc, có sẵn rồi. Anh chọn kiểu nào anh chọn được trong 28 kiểu đó một thôi. Phụ nữ á, không mặc quần, chỉ mặc váy thôi. Họ cho rằng đó là truyền thống và muốn giữ cái khẩu như vậy. Người đàn bà, đặc biệt là ngay vợ ông Kim Jong Un, có những cái điều lệ mà chúng tôi nghĩ rằng biến trở thành một con người, con robot, một con người máy đây. Thế là nhiều khi không có thời giờ mà được về thăm bố mẹ ruột của mình nữa. Và đi bất cứ đâu đều là phải có lính gác và căn gặn. Thì có chuyện ở ngoài, sự bảo vệ không làm chi. Nhưng mà chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mặt. Dượng của anh ta, của anh Kim Jong Un, mà khi trái ý một cái là phụ tử liền. Không có đâu gì cả, kể cả những cận thần. Nhục nhã nhất là có những ông tướng của ông ta đeo huy chương, phải nói từ chân ngực và xuống cái váy áo vậy đó, vạt áo vậy đó. Mà khi bắt tay thì cúi đầu, cúi gục người tướng, bắt tay hai tay kính trọng lắm và sợ lắm. Rồi những nhân dân còn trở thành có những cái thói quen, thưa quý vị, là đi đến đâu mà mừng lông, mừng sung sướng mà khóc. Và có nhiều người ngoài làm trong ngành ngoại giao của Tây Phương được phỏng vấn, người ta nói họ khóc thật chứ không đóng kịch đâu. Họ khóc thật đấy. Cái người dân nó trở thành như một cái cỗ máy mà nó được đào luyện ở trong một cái khuôn nó ra nó giống như vậy mất rồi. Là rồi các trại tập trung, rồi tất cả mọi quyền lực đều tập trung vào một cái gia hợp, cái dòng họ của nhà Kim Jong Un, không ai khác hơn. Thì đấy là một trong những cái mà cơ hội này để họ được góp mặt cho thế giới. Kim Jong Un ngày hôm nay đã được hãnh diện ngồi ngang bàn để mà thảo luận với lại một đại cường như là Hoa Kỳ hai lần. Và những cái lần như thế này thì đấy là những cái lợi cho họ mà không hiểu, không thể nào có thể đo hết được cả. Nhưng thưa quý vị, những cái nó để mất thì cũng có những cái mất, là trong cái kỳ họp này mà nó không đưa ra được một cái hội thảo nào để hay một hợp đồng nào với nhau trong cái sự thỏa thuận đó, là một cái mất mát. Vì thế giới thất vọng và họ thấy chỉ là những chuyện, như là những tấn tuồng để diễn ra để mà đem khoe trương hay là để làm cho thế giới nhìn vào đất nước của tôi. Đây là lời của ông Jonathan London, một học giả của nước Anh. Ông có kể, ông viết nguyên văn, chúng tôi xin dịch đọc bản nguyên văn của người ta dịch, chứ không phải là chúng tôi nói lại đâu. Cả hai người đều rất thiếu sự quan tâm đến nhân loại và phúc lợi của dân thường trong cả hai đất nước mà họ đang cai trị và nắm quyền, tức là ông Trump và ông Ul. Đây là lời phê bình của ông. Cả hai người đều là kẻ vĩ cuồng mà đặt mình trên luật lệ và trên tất cả mọi người. Và cả hai người này đều có hại cho thế giới. Thì đây là những cái gọi mất mát đối với thế giới họ nhìn vào qua những cái hành động này. Thì đấy là cái mà chúng tôi thu thập được qua tin tức, chứ cũng không phải là cái nhận xét riêng của chúng tôi. Xin được trở lại với cô và luật sư.
Dạ, thưa ông Hồng Phúc, nếu mà Miley đưa ra cái nhận định của Miley thì không biết là ông Hồng Phúc có tôn trọng như của các ông nào vừa mới dịch hay không, thưa ông?
Xin mời cô, chúng tôi tôn trọng tất cả mọi ý kiến trái chiều với chúng tôi. Đó là cái nguyên tắc của tôi. Dạ,
dạ,
vâng. Dạ, xin mời.
Dạ, Miley muốn nói rằng, thưa quý vị, người Mỹ người ta có câu đó thì... chính người Việt Nam có câu là chín người mười ý ạ. Dạ vâng. Và nếu ý ai cũng được thổi phồng lên như vậy thì chẳng còn gì để nói, phải không ạ? Dạ vâng, xin mời luật sư ạ. Miley xin được nhường lời hoàn toàn chương trình cho hai vị.
Vâng, tôi xin bổ túc dân chuyện nói về cái Bắc Triều Tiên nó như thế nào. Thì tôi xin bổ túc những cái thông tin mà vô cùng tệ hại cho cái xã hội Bắc Triều Tiên. Cái chế độ Bắc Triều Tiên từ đời ông, đời cha, cho đến đời con, cho đến đời cháu, là một xã hội chẳng những là chủ nghĩa xã hội cộng sản, mà nó lại là chủ nghĩa xã hội cộng sản phong kiến. Từ đời ông, đời cha của tên Kim Jong Un này là nó đã sống như là một vua phong kiến. Cái nước Bắc Triều Tiên nó có tới 2.000 cung tần mỹ nữ. Và cái cô vợ của nó, cái Ủn bây giờ cũng là 102.000 cô đó. Và mới đây tôi có cái thông tin rằng thì trong số những 2.000 cái cung tần mỹ nữ đó thì có 12 cô là ngồi tán dóc với nhau. Rằng thì có một cô nói là tao cũng là bồ với ông ấy, mà cái con kia nó may mắn hơn, bây giờ nó thành vợ ông ấy. Chỉ có mặt tán dóc với nhau như thế thôi. Mà bị tình báo của Bắc Triều Tiên nó theo dõi được. Và người hai cô đó đã bị giam cho xử tử. Đấy là cái chế độ xã hội cộng sản phong kiến nó như thế. Thành ra là khi mà nó thỏa thuận với Mỹ rằng nó sẽ phi hạt nhân hóa là nó thi hành cái kế giam của nó. Cái giam đã được đưa ra từ mấy chục năm trước, cái đời ông bó của cái Trung Quốc còn sống, ông đã chơi cái trò đó rồi. Và anh giàu nhảy vào trong cái sáu nước mà thuyết phục đấy, và đã đầy dây sơ hở để cho nó tiếp. Lúc đó nó bắt đầu thôi, và anh giàu anh bảo để anh thuyết phục, mà anh thuyết phục làm sao mà sau mười mấy năm mà mấy chục năm thì đó là có vũ khí hạt nhân. Lúc đó nó mới bắt đầu thì người ta đã đặt vấn đề rồi, mà bây giờ thì như thế là cho là cộng sản đó là như thế. Và để trả lời cái câu hỏi rằng được gì mất gì, thì Bắc Triều Tiên là anh được chỉ được có một cái thôi là anh ổn, anh tô đậm cái vai trò cái uy thế quốc tế của anh. Từ trước đến giờ anh có bao giờ anh tiếp xúc báo chí đâu, đến Hà Nội là anh tiếp xúc báo chí, và anh lại dành chung cái khách sạn với 3.600 báo chí quốc tế đấy. Đến nỗi mà nước chủ nhà phải đuổi báo chí đi, anh cả thành lầu 3 là báo chí, thành lầu 1 đấy, là anh chỉ được cái là anh tạo ra được cái uy tín quốc tế của anh đối với báo chí quốc tế rồi. Và anh chẳng được cái gì cả, vì anh không lừa được Mỹ. Và anh mất cái gì? Là anh mất cái mưu gian lừa dối nước Mỹ, anh bị lộ tẩy, và ông Trump ông không mắc lừa. Và anh Tàu Trọng cũng thế. Anh Tàu Trọng cũng là nhảy vào cái vụ này, hứa với Mỹ là sẽ thuyết phục thằng Bắc Triều Tiên làm theo lời ông để mà
giảm cái áp lực của Mỹ về chiến tranh thương mại, chiến tranh gián điệp, chiến tranh là chống sự xâm thực thầm lặng của Mỹ đối với anh Tàu. Thì anh bây giờ sau cái cuộc này thì anh không lừa được Mỹ, tức là anh chẳng được gì cả, mà anh mất là cái ngu gian của anh lộ ra. Và tôi nghĩ rằng thì là cái lời hứa rằng thì là chuyển hàng cái 90 ngày về chiến tranh thương mại của ông Trump đối với Tàu, thì mấy ngày nữa chúng ta sẽ thấy là hình như là đến hết tháng 2 này là hết hạn, để đến mùng 1 hay mùng mấy tháng 3 là đủ 90 ngày rồi. Thì chúng ta chờ xem là ông Trump ông đánh cái đòn thứ ba nữa về chiến tranh thương mại với Tàu như thế nào. Và trong khi chưa hết cái hạn đó thì chúng ta thấy rằng Mỹ đã tiếp tục đưa chiến hạm vào eo biển Đài Loan, đưa là và tiếp tục đánh cái Hoa Vi, và bây giờ đang chờ xem là Canada dẫn độ cái cô tổng tài tầm quản trị của Hoa Vi sang, để đấy chúng ta chờ xem là nước Mỹ sẽ đánh tiếp những cái đoạn nào là vào thẳng với Trung Cộng. Thành ra là được gì mất gì, và dưới đây chủ nhà thì anh chẳng được cái gì cả, anh chỉ được cái lời là cái nghe tay của Mỹ đối với chiến tranh thương mại. Khi mà ông lên án chiến tranh thương mại với Tàu Cộng, chẳng những Tàu Cộng mà thôi, và ông lên án 16 nước là không công bằng với nước Mỹ về các mậu dịch, thì trong 16 nước là anh Việt Cộng đứng thứ năm. Và bây giờ trong thời gian đến đăng cai này thì nước Mỹ đã không nói đến cái gì, và anh đang cố gắng anh mua này mua kia của Mỹ để chứng tỏ với Mỹ rằng thì ở đây tôi cân bằng cái bộ dịch này, bây giờ anh đã hứa mua bao nhiêu cái tàu bay nữa để cân bằng bộ dịch, để anh thoát khỏi cái thế chết chẹt trong cái đợt này. Thì mà chỉ có lời hứa thôi, anh được ra tay thì anh Việt Cộng anh chỉ được cái lời hứa là được cái cảm ơn mà nghe của lời cảm ơn của ông Donald Trump về cái vụ mua tàu bay Boeing mà thôi. Và tôi đã nói rằng anh luôn luôn lẹo lẹo, anh luôn luôn lách lách để anh lừa bịp Mỹ, và anh đã lộ tẩy từ trước khi được đăng cai. Và bây giờ sau cái vụ này thì khi ông Donald Trump ông có thái độ như thế với Bắc Triều Tiên, thì tôi đây là cả ba anh Việt Cộng, à cả ba anh Cộng sản, anh tàu là một, anh Bắc Triều Tiên là hai, anh Việt Cộng là ba, cả ba anh đều chẳng mất gì cả, à chẳng được gì cả, mà mất cái lộ tẩy cái mưu gian lừa bịp Mỹ. Còn thế là ý kiến của tôi.
Dạ, Miley xin được, dạ, Miley xin được bổ túc với luật sư là cái ngày hết hạn là ngày mùng 1 tháng 3, tức là ngày mai, thưa luật sư. Và vào ngày hôm nay thì thưa luật sư, tại thành phố Seattle, Washington, chính phủ liên bang của Hoa Kỳ đã chính thức truy tố hai công ty con của công ty Hayway, đó là Hayway Device Company and Hayway Technology. Và vị thẩm phán tại khu vực vùng này là ông Ricardo Martinez đã tuyên bố để mà bắt đầu cho cái vụ xử vào ngày mùng 2 tháng 3, tức là thứ sáu tuần thứ bắt đầu là tuần tới, thưa luật sư. Và cùng một lúc đó thì tại phía bên Bronx, New York, thì chính phủ liên bang của Hoa Kỳ cũng đã chính thức truy tố công ty này về vấn đề gian lận rửa tiền, vi phạm cái lệnh cấm vận của Hoa Kỳ với Iran. Và cũng cùng một lúc, thưa luật sư và quý vị thính giả, thì Hoa Kỳ cũng đang tiếp tục đòi dẫn độ bà giám đốc tài chính của công ty Hayway, tức là bà Meng Jiangwu. Vâng, xin được trở lại với phòng quốc thưa ông.
Dạ. Xin được bổ túc mấy câu chuyện của luật sư về vấn đề cái đời sống của bên Bắc Hàn một tí, để cho nó có câu chuyện nó có nó nhẹ bớt hẳn đi một tí. Dạ thưa ông, như luật sư nói đến cái 12 cung nữ, cung tần Mỹ nữ mà bị xử tử đó, thì nó có cái chuyện cái cuộc hôn nhân của ông cùng với cái bà vợ hiện nay nó cũng ly kỳ lắm. Là trong cái thời đại đó là do ngày xưa là ông Kim Chính Ân, ông Kim Chính Nhật là cái người mà lo cái cuộc hôn nhân này. Khi ông gần chết, ông bệnh nặng đó, thì ông tự chọn lựa cái bà này cho cái ông anh ủi đó. Thì nghe nói là hai người cũng không quen biết nhau trước, mà cái gốc của cái cô này đó là ca sĩ, do đó tất cả những tài liệu gì của cô là bị đốt hết, là bị tịch thu hết mà không được phổ biến cái quá khứ của cô đó, là nhất. Điểm thứ hai đó là người ta thường thường như bên Tây Phương qua đây thì lấy vợ, lấy chồng thì người đàn bà mang họ của chồng, bên Việt Nam mình thì không có cái tục lệ đó, nhưng mà bên Bắc Hàn họ cũng có cái tục lệ là lấy họ của chồng. Thế nhưng mà bà này đã bị đổi hẳn tên và họ luôn, rồi những cái kỷ niệm dấu ấn gì về cuộc đời bà này là đều bị dập bỏ đi hết, xóa bỏ coi như một con người mới, và không được ai bàn tán nói tức này luôn, kiểu như luật sư nói hồi nãy đó, rúng mồm đâu là chết liền, xử tử liền. Thì đấy là cái chuyện mà ở bên Bắc Hàn nó có một cái xã hội mà chúng ta không thể ngờ ở cái thế kỷ 21 này vẫn còn tồn tại với những cái tập tục hết sức là quái đản, mà bây giờ người dân vẫn chấp nhận là vẫn phải theo. Bởi vì sao? Họ bị khép kín trong một cái lồng sắt, hoặc trong những cái bức tường xi măng cốt sắt, họ không được nghe cái thế giới bên ngoài, rất ư là khó để mà có thể giải tỏa được, để phải cải tiến được xã hội của họ. Thưa luật sư và cô, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, thưa hai vị, như vậy còn cái nước chủ nhà cho cái cuộc họp này đó là Việt Nam thì như vậy họ mất gì ạ? Xin mời ông Hồng Phúc.
Dạ vâng, thưa cô, họ được nhiều và họ cũng mất nhiều. Còn mất nhiều ở cái chỗ là chính nhờ cái cuộc họp này mà báo chí truyền thông thế giới không phải dễ gì để che mắt họ, để chúng ta nhìn thấy cái bản chất độc tài của chế độ Cộng sản Việt Nam. Thứ nhất, trước hết là nói được cái gì thế đã. Họ được cái gì? Họ được cả thế giới biết đến, như chúng tôi đã trình bày hồi nãy, là một cái bài trò làm trung gian cho thế giới. Họ tự khoe khoang là họ là trung gian hòa giải cho những xung đột thế giới. Thật sự cái đó là chỉ thổi phồng và nói dóc chơi cho nó sướng miệng thôi. Các anh chỉ cho có mướn chỗ để hầu hạ, để bố trí an ninh, chả làm được cái gì cả. Chỉ là một thứ bồi bàn. Nhưng mà cố gắng thổi phồng lên cái vai trò của mình nghe cho nó oai. Dạ, thì có rất nhiều blogger đã bàn tán về cái việc này. Thế cái việc thứ hai đó, họ được gì? Thì chắc họ cũng được một ký gợi là có mấy cái hotel cho mướn đó, rồi những người phục vụ, và chắc chắn cái nào những nước tham dự như Bắc Hàn và Hoa Kỳ cũng phải chung góp cái số tiền để họ tổ chức. Thế nhưng mà cái mất, thưa quý vị, lớn lắm. Lớn là cái chỗ người ta đến đó để người ta thấy cả một cái xã hội như là một cái nhà tù. Tất cả những người đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền đều bị khóa kín cửa, không được bước ra đường. Họ khóa, chúng tôi dùng cái khóa kín cửa đây là một cái hình thức chiều tượng thôi. Thực tế là họ cho công an lại đến tất cả các nhà, nói thẳng vào mặt chứ không phải lỡ mớ nữa. Họ nói cấm cái không bước ra đường được, không đi đâu được. Rồi công an ngồi gác mấy ngày trời ở đó luôn. Con đường của Kim Jong Un đi từ Đồng Đăng xuống đến Hà Nội 170 km, 2 ngày bị cấm lưu thông. Kể cả 2 chiều lên và chiều xuống, để làm gì? Để bảo đảm an ninh cho Kim Jong Un. Thưa quý vị, một quốc gia dân chủ tự nhận mình là của dân, do dân, vì dân, mà tại sao lại phải sợ dân đến như thế? Lúc nào cũng sợ dân cả. Khi có người quốc tế ở ngoài đến, không dân cho tiếp xúc với dân. Chỉ sợ một là người ta tố cáo, hai là để người ta nhìn thấy cái bộ mặt tồi tàn thật sự của họ. Họ chỉ cố gắng tô điểm cái bề ngoài coi cho nó đẹp mắt thôi. Trên thực tế nhân quyền không có. Và đấy là những cái mà chúng mất mát rất lớn. Những con mắt của truyền thông thế giới, họ đâu có phải là cái thứ, xin lỗi quý vị, là dùng là người ngu, để mà họ dùng những cái trò đấy vải tư mà che mắt thấy. Họ đến đấy, họ nhìn người dân, họ chỉ cần hỏi 1-2 câu thôi là người họ biết cái thực trạng lên như thế nào. Và đồng thời các blogger, những người dân chủ cũng đầu một mặt gửi lên Facebook, một mặt tiếp xúc được ngầm với lại những cái đảng ngoại quốc trả lời phỏng vấn. Những cái điều đó là những cái điều tố cáo chế độ một cách thực tế nhất. Những cái người đấu tranh với tự do dân chủ Trung Quốc có cơ hội để mà lên tiếng vạch mặt về cái chế độ ra cho người ngoài thấy. Thưa cô, đấy là những cái nhận xét mà sơ khởi chúng tôi có thể tìm thấy được ở trên các cái dấu tích của trên các diễn đàn, thưa cô. Thưa luật sư.
Dạ, còn luật sư nghĩ sao, thưa luật sư?
Vâng, ngay từ khi mà kết quả của cái hội nghị thượng đỉnh Trump Kim này chưa đến kết thúc, thì Việt Cộng đã tuyên truyền khoe khoang rối rít lên về cái được của nó. Cái được của nó là cái gì? Là cái uy tín quốc tế của nó lên cao, và cái bộ máy tuyên truyền của nó khá ra rả lên là 3.600 ký giả đến và quốc tế gió mặt vào, thì chứng tỏ rằng thì là nước Việt Nam có cơ hội để khoe với thế giới là nước Việt Nam bây giờ như thế nào, và nó hy vọng là nó sẽ được đầu tư quốc tế sẽ vào, rồi du lịch sẽ vào, rồi nhân cái dịp này là nó đăng cai này, nó lời chứ đâu có lỗ, nó bỏ ra có 30 mấy triệu đô la, nhưng mà nó được thế giới đổ xô vào, nó được biết bao nhiêu là cái lời về tiền bạc. Nhưng mà cái được của anh Việt Trọng là cái được một, nhưng mà cái mất thì mất 10. Sau khi kết quả của cái nghị định này, và ông Trump chỉ cảm ơn nó về cái vụ nó mua Boeing thôi, và cái được của nó là nó khoe khoang với thế giới rằng chị ông đến đấy và ông có nói gì đến nhân quyền đâu. Thì đấy là cái được của nó là nó được cái những cái thông tin, cái thái độ của ông Trump giúp nó tuyên truyền rằng đấy là đừng có đấu tranh nữa, nước Mỹ đâu có nói đến quyền gì đâu. Thậm chí là trong cái diễn đàn của tôi nó có những cái việc cậu nó vào đó, nó thấy chưa là mấy ông chống cộng ở hải ngoại này, thấy chưa bây giờ Mỹ chơi với chế độ như thế thì các ông nói làm sao rồi này kia, ông có nói gì với nhân quyền rồi. Và bây giờ kết quả là khi ông Trump về rồi thì vấn đề nhân quyền của Việt Nam lúc đó khi nào mà đến chuyên nhân Việt Trọng thì cái vấn đề nó sẽ đặt ra. Và tôi nhân cái dịp này tôi cũng nhắn với mấy anh chị Việt rằng dư luận viên giữa Việt Cộng với Giang Viết thì được một và mất 10. Sau khi mà cái cuộc này nó bị Mỹ không thành công thì nó sẽ mất gấp 10 lần cái được viết thời của nó. Một chỗ Cộng sản nó là cả từ bên Tàu cho đến toàn thế giới nó đều như thế cả. Nó luôn luôn nó vò lấy cái lợi trước mặt. Và để nó câu giờ, và nó trong khi mà nó câu giờ như thế thì nó hy vọng rằng nó nhập cái lợi trước mắt nhất thời này nhất thời kia vào thì nó sẽ bù lại được cái mất cái gấp 10 lần của nó. Đấy là cái là lùi một tiến hai của Cộng sản. Mà bây giờ anh chỉ giết cái Việt Cộng thì tôi thấy rằng anh mất gấp 10 lần cái mà anh được. Và bằng thế là nhưng mà cái thông tin này thì chúng ta sẽ bàn luận trong một cái dịp khác, là cái ngoại vận của nó là sau cái vụ này thì cái ngoại vận của nó vẫn là không có kết quả gì cả. Như ông Phúc chắc không biết, nhưng mà chúng ta nói một dịp khác vì không còn thời giờ để nói thêm vấn đề này. Tóm lại là thằng Việt Trọng nó được cái nhất thời là nó tuyên truyền, nó khoe khoang về cái Mỹ tử tế với nó, nhưng mà nó mất là sau khi Mỹ tử tế với nó như thế mà Mỹ chẳng được cái gì cả thì những cái tử tế mà nó cũng cụ như thế là cũng trở thành vô ích cả rồi. Và chị thấy là
dạ vâng,
chị rất của mình thì bổ sung với luật sư được không thưa cô?
Dạ xin mời em.
Dạ thưa luật sư, thưa quý vị thính giả, đồng tiền nào thì nó cũng có hai mặt, cả huy chương nào thì cũng có hai mặt. Và vừa rồi luật sư có nhắc đến vấn đề nhân quyền thì chúng tôi cũng xin phép được nói lên đôi điều chúng tôi ưu tư. Như luật sư vừa mới trình bày đó là chuyến đi của luật sư ông Trump đến Việt Nam đây là lần thứ hai. Và cả hai lần thì ông Trump không đề cập gì đến vấn đề nhân quyền cả. Đây cũng là điều đáng buồn cho chúng ta, những người chống cộng. Thứ nhất là thưa quý vị, trước khi ông Tổng thống Trump bước chân đến Việt Nam thì đã có 100 nhà trí thức và nhân sĩ ở trong nước gửi một lá thư cho Tổng thống Donald Trump để mà trình bày về hoàn cảnh đất nước và hy vọng ông Trump sẽ cho chúng ta một cái hy vọng nào đó để giải quyết được những cái vấn đề mà chúng ta ở ngoài tầm tay của chúng ta. Thứ hai là có 3 vị dân biểu Hoa Kỳ, trong đó chúng tôi nhớ không lầm thì có ông Lowenthal, dân biểu của California, ông Chris Smith và một vị nữa tôi không nhớ tên. Là 3 vị đã gửi thơ cho Tổng thống Trump để lưu tâm đến vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Tất cả những cái đó đều rơi vào khoảng không và chúng ta không thấy Tổng thống Trump có nói gì tới cả. Người ta trong thế giới broker ở trong nước có những người cũng viết lên những câu đòi hỏi và những câu so sánh. Tổng thống Trump đang phải đối đầu với một vấn đề ở Venezuela là một chính phủ đang chọc tỉnh để bước vào cái con đường xã hội chủ nghĩa. Và Tổng thống quyết tâm là không giao du và không chấp nhận hay ủng hộ một cái kế chế độ mang cái chủ nghĩa là chủ nghĩa xã hội. Dạ. Vậy thì Cộng sản Việt Nam nó đang theo chủ nghĩa gì? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai đó, là Tổng thống Trump vui vẻ cầm lá cờ Việt Nam với lá cờ Mỹ phất phới lên rồi chính ông nói rằng great friendship, tức là tình bạn vĩ đại. Và ông có ngỏ lời mời ông Nguyễn Phú Trọng qua thăm Việt Nam. Vậy thì cái cộng đồng chống cộng của chúng ta sẽ ở vị trí nào trong tương lai? Thì đây cũng là cái điều mà chúng tôi ưu tư. Và dĩ nhiên thảo luận ở đây hôm nay không có vẻ được hợp thời. Chúng tôi cũng xin được hẹn với luật quý vị thính giả cùng với luật sư. Có một dịp nào đó chúng ta sẽ nói tại vấn đề này sau. Vâng, xin được trở lại với cô Mai Lê.
Còn tôi xin phép nói vài câu được không ạ?
Dạ, xin mời luật sư.
Và vấn đề nhân quyền. Những anh em đấu tranh ở trong nước cũng than phiền với tôi những cái điều như giống như ông Hồng Phúc nói, và tôi đã cắt nghĩa với anh em rằng thì là ông Trâm là người biết là lúc nào phải nói cái gì và làm cái gì, và trong khi ông không nói đến nhân quyền ở Việt Nam thì ông để cho Quốc hội Mỹ nói, để cho báo chí Mỹ nói, để cho Liên Âu nói, nên để cho Nhật Bản nói. Đó là một cái đòn phòng hò rằng nếu mà người cúng cụ như thế này, người giúp nước Mỹ là làm cái mồi câu anh Kim Jong Un, mà cái mồi này không câu là cái mồi rơi rồi, thì đã có những cái roi rồi để sẵn đây, thì lúc đó người sẽ biết. Thành ra đừng cứ thắc mắc rằng ông không nói nhân quyền là ông không quan tâm, chẳng qua là ông để cho người khác nói. Vì lúc này ông đang đóng vai trò là hiền hòa với thằng Việt Cộng cho nên nó không nói. Tại vì vấn đề tôi giải thích cho dân đấu tranh trong nước rất nhiều về cái đề tài này rồi. Thành ra đừng cứ thấy ông không nói đến nhân quyền mà thất vọng mà bi quan.
Dạ.
Nhưng mà thưa luật sư, thưa luật sư, có những gia đình rất thất vọng. Có những người từ trong miền Nam, có một bà Yến, là bà con bà thuê nhà apartment ngoài để nhờ chờ đến để khi nào gặp Tổng thống hay không được gặp thì ít ra ông gặp được thôi đoàn để nói một vài lời, thì bà bị chặn cửa ở trong đó không được ra. Một người khác là có một gia đình mà hiện nay chúng ta đều biết là ông ở bên này về Việt Nam bị cầm tù, cũng mang tất cả gia đình để chờ Tổng thống để gửi một cái thơ chưa nhờ Tổng thống can thiệp, nhưng mà rồi cũng thất vọng không làm được việc gì cả. Thì câu gì đó cũng là cái chuyện mà chúng ta sẽ thảo luận vào một cái dịp khác về vấn đề đấu tranh cho nhân quyền hay trong những cái dịp như thế này, thưa luật sư. Vâng, xin lỗi, xin được trở lại với sự.
Dạ vâng, vì lý do thời lượng của chương trình, do đó Mai Lê xin được đặt câu hỏi kế tiếp là thưa hai vị, về cái vấn đề nguyên tử của Bắc Triều Tiên đó, thì không biết là thật sự nó có phải là cái mối đe dọa của thế giới nói chung và của Hoa Kỳ là nói riêng hay không? Xin mời ông Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô Dương Luật Sư với quý vị thính giả. Đây cũng là một câu hỏi rất lớn, là bởi vì người ta cho rằng đó, cái mối đe dọa hoa nguyên tử của Kim Jong Un, của Bắc Hàn đối với thế giới, thật sự đây là có những người cho rằng không có gì quan trọng cả. Bởi vì nếu mà phải sợ một cuộc chiến tranh nguyên tử có thể xảy ra đó, thì người ta phải sợ Liên Xô nhiều hơn, chứ không phải là sợ anh Kim Jong Un. Anh Kim Jong Un chỉ là cái thứ chép tôm thôi, không nghĩa là gì hết. Một vài chục quả bom nguyên tử, nói là anh có khoảng 50 quả bom nguyên tử, thì những cái thứ đó chỉ là đồ chơi, không có đáng gì kể đối với lại Hoa Kỳ hay là đối với những nước lớn. Trong khi NATO là một đối thủ tiềm năng của Hoa Kỳ, một cái đối thủ mà chúng ta rất đáng sợ, bởi họ có cái tầm mức về khoa học của họ cao lắm. Họ cũng lên đến có những cái trạm không gian, họ cũng bay lên không gian, rồi họ cũng làm những cái chuyện tối tân. Họ có những cơ hỏa tiễn tầm xa có thể đưa đầu đạn nguyên tử đi, và cái kho nguyên tử của họ thì không có thua gì của Hoa Kỳ. Thì người ta cho rằng cái việc sợ cái trái bom, cái kho nguyên tử của Kim Jong Un chỉ là chuyện thứ yếu, mà thực chất có lẽ đây là một trong những cái việc mà có lẽ chúng ta phải củng cố cái vị trí của Hoa Kỳ trên toàn thế giới, hay là ngăn chặn những cái hậu họa một cách, nghĩa là cũng là thứ yếu thôi chứ không phải là quan trọng. Thì đấy là những dư luận mà chúng tôi cũng thu thập được, nhưng không biết rằng có chính xác hay không, hay có đúng đắn hay không, thì xin nhờ luật sư và xin nhờ trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, xin mời luật sư ạ.
Vâng, thật ra là vấn đề này không phải là anh Bắc Triều Tiên đe dọa thế giới, mà thật ra là anh Cộng sản. Chúng ta cần nhớ rằng thì tại sao phải có cái thỏa ước thì như viết tắt là SALT vậy đó, là hạn chế vũ khí nguyên tử. Và lúc mà có cái hiệp ước đó thì chỉ có hai nước là Nga, Liên Xô và là Tàu thôi, à và là Mỹ thôi. Mà dẫn đến khi mà thi hành cái đó thì anh Trung Cộng ấy kết đồng minh với Mỹ và anh phát triển được vũ khí, anh trở thành cái nước thứ ba. Và sau khi đó thì anh Liên Xô và anh Tàu Cộng đánh nhau ở biên giới thì vỡ, là phải khối cộng sản quốc tế nó vỡ ra, thì anh Liên Xô đưa bí mật nguyên tử cho Ấn Độ và anh Tàu thì đưa bí mật nguyên tử cho Pakistan, thành ra là nó thành ra là thêm, trước kia chỉ có hai nước để thành ba, rồi nó thành năm, và bây giờ đến Bắc Triều Tiên là có thành thứ sáu nữa, và Iran là thứ bảy nữa, là do hai cái anh cộng sản nó tuột ra. Chứ bọn Iran với bọn Bắc Triều Tiên học ở đâu mà ra cái bí mật nguyên tử đó, phải có cái chiêu cường nguyên tử đưa cho nó mới có. Thành ra là vấn đề không phải là sợ anh Bắc Triều Tiên, mà thật ra là đối phó với anh hai anh cộng sản chấm thoát, anh Liên Xô và anh Tàu Cộng đấy, là thành ra là bây giờ thì ông Donald Trump muốn đặt vấn đề là đánh nhau đánh đối phó với chủ nghĩa xã hội cộng sản toàn thế giới, và anh Bắc Triều Tiên và Iran là hai cái cánh tay đối dài mới nhất. Còn hai cái anh Pakistan và Ấn Độ thì là lỡ quá rồi, thì là chịu phải hai anh đấy sau khi có vũ khí nguyên tử rồi cũng phải tuân thủ theo cái vụ là không có được phát triển ra nữa. Và bây giờ anh Pakistan với anh Ấn Độ đang đánh nhau đó, mà có dám dùng vũ khí nguyên tử đâu. Và chẳng những là cấm vũ khí nguyên tử, mà thế giới còn cấm luôn là phát triển cái vũ khí sát thương tập thể, và đưa ra một phát là giết nhiều người đó. Thế nghĩa là ngoài vấn đề hạt nhân ra, là còn vấn đề hỏa tiễn, là vấn đề chiến tranh hóa học nữa. Thành ra là bây giờ những anh tay sai cái đuôi của anh cộng sản thế giới, từ anh Pakistan sang đến anh Iran để kia, sang đến anh Bắc Triều Tiên để kia, là đang bị toàn thế giới đối phó, là ông Donald Trump bây giờ ông đối phó toàn cầu như thế. Thành ra vấn đề không phải là chỉ có Bắc Triều Tiên mà thôi. Nhìn thế giới bằng cái mắt toàn cầu như thế thì chúng ta hiểu được những cái chuyện nó đang xảy ra như thế nào. Và nước Mỹ bây giờ là nước đã, sau khi ông Donald Trump ông làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại, thì ông dùng cái sự vĩ đại đó ông sắp đặt lại cái trật tự thế giới, và trong cái trật tự thế giới đó không có những anh chủ nghĩa xã hội cộng sản dù là dưới hình thức nào. Vâng, thưa chị thế.
Dạ vâng, thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin được cảm ơn sự theo dõi của quý vị trong suốt một tiếng đồng hồ qua. Đến đây thì thú thật mà nói, vấn đề của chúng tôi vẫn chưa bàn hết. Tuy nhiên vì thời lượng của chương trình, chúng tôi xin tạm chấm dứt và xin hẹn gặp lại ông Hồng Phúc, luật sư Đinh Thập Tích và quý vị thính giả ở khắp bốn phương trong chương trình kỳ tới. Miley xin được kính chào, tạm biệt.